Lightner Whitmer. Như Grappelin Lightner Whitmer 1867-1956, đậu bằng tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Wundt. Ông sinh ngày 28 tháng 6 trong một gia đình nổi tiếng tại Philadelphia. Whitmer tốt nghiệp cử nhân đại học Pennsylvania năm 1888, rồi làm giáo viên môn tiếng Anh và lịch sử tại Rugby Academy, một trường trung học ở Philadelphia. Ông dạy ở đây trong 2 năm, đồng thời theo học các khóa luật và chính trị tại Đại học Pennsylvania. Sau khi dự một lớp của James McKean Kettle, Whitmer nghỉ dạy ở Rugby và đăng ký theo chương trình sau đại học với Kettle. Whitmer định làm luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Kettle, nhưng khi Kettle chuyển đến Colombia, Whitmer đến Leipzig. Việc đào tạo của Whitmer tại Leipzig xảy ra đồng thời với việc đào tạo của Titchener. Mùa thu năm 1892, Whitmer từ châu Âu trở về giảng dạy trong một phân khoa ở Đại học Pennsylvania và thực hiện các nghiên cứu về tâm lý học thực nghiệm theo truyền thống của Wundt. Ông ở lại Pennsylvania trong 45 năm. Năm 1894, trường đại học mở một khóa đặc biệt cho các giáo viên trường công và Whitmer cũng tham dự. Khi một giáo viên mô tả một học sinh của bà gặp khó khăn trong vấn đề phát âm, Whitmer cảm thấy được củng cố thêm niềm tin vốn có của ông rằng tâm lý học phải cung cấp sự hiểu biết thực hành. Ông quyết định làm việc với học sinh ấy và việc này đánh dấu bước khởi đầu của ông trong sự nghiệp của nhà tâm lý học lâm sàng. Ngay sau đó, ông mở một khóa học về phương pháp làm việc với các học sinh khuyết tật tâm thần, khiếm thị và tội phạm. Năm 1896, Whitmer xuất bản một bài báo nhan đề Thực hành về tâm lý học và năm 1897, ông đọc một bài tại một hội nghị của Hội Tâm lý học Hoa Kỳ về cùng đề tài. Trong bài phát biểu này, ông là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ tâm lý học lâm sàng. Năm 1896, Whitmer sáng lập viện lâm sàng tâm lý học đầu tiên tại Đại học Pennsylvania, chỉ 17 năm sau khi Wundt lập phòng thí nghiệm thực nghiệm của ông. Năm 1907, Whitmer ra tạp chí tâm lý học lâm sàng và tạp chí này đã có công lớn trong việc cổ vũ và định nghĩa nghề tâm lý học lâm sàng. Theo Whitmer và những người khác, một nghề mới đang xuất hiện rõ ràng và cần có một tên gọi cho nó. Trong bài khai trương cho tạp chí này, Whitmer đặt tên cho nghề mới này là tâm lý học lâm sàng, đồng thời mô tả nó như sau. Mặc dù tâm lý học lâm sàng rõ ràng liên quan đến y khoa, nó cũng liên quan mật thiết với xã hội học và khoa sư phạm. Rất nhiều nội dung nghiên cứu khoa học không được sử dụng bởi vì các nhà tâm lý học đặt quan tâm của họ vào những chỗ khác và những người thường xuyên tiếp xúc với các hiện tượng thực tế thì lại không được sự đào luyện cần thiết để biến kinh nghiệm và sự quan sát của họ trở thành có giá trị khoa học. Thuật ngữ tâm lý học lâm sàng và lâm sàng tâm lý chắc chắn bị nhiều người cho là một sự gán ghép từ ngữ liên quan đến các đề tài khá khác biệt nhau. Tôi đã mượn từ lâm sàng của y khoa bởi vì tôi thấy nó là từ thích hợp nhất để mô tả tính chất của các phương pháp mà tôi thấy là cần thiết cho công việc này. Các phương pháp của tâm lý học lâm sàng cần được dùng đến mỗi khi tình trạng tâm lý của một người được xác định bằng quan sát và thí nghiệm và việc trị liệu sư phạm được áp dụng để tạo ra một sự thay đổi, nghĩa là sự phát triển tâm lý của một cá nhân như thế. Dù chủ thể là trẻ em hay người lớn, việc khám phá và chữa bệnh có thể được tiến hành và kết quả có thể được diễn tả bằng phương pháp lâm sàng. Trích trong McReynolds 1987 trang 852. McReynolds cho rằng phải coi Whitmer là người sáng lập tâm lý học lâm sàng, nhưng ông nhìn nhận rằng có thể có người lại coi người sáng lập tâm lý học lâm sàng là Freud, Binet hay Rogers. Tuy chúng ta nói nhiều về các cống hiến của Whitmer cho tâm lý học lâm sàng, ông cũng có những đóng góp quan trọng cho khoa tâm lý học nhà trường và khoa giáo dục đặc biệt. Cần lưu ý rằng Whitmer được đào luyện như một nhà tâm lý học thực nghiệm và ông không bao giờ thay đổi niềm tin của ông rằng các nhà lâm sàng phải có một sự đào luyện nghiêm khắc về phương pháp luận khoa học. Và nền đào luyện này phải đạt tới trình độ tiến sĩ PhD. Theo Whitmer, các nhà lâm sàng phải là các nhà khoa học. Các nhà khoa học có khả năng ứng dụng kiến thức của mình để giúp đỡ các cá nhân bị rối loạn. Sự căng thẳng giữa mô hình tâm lý học với mô hình y học về bệnh tâm thần. Khi khoa học tự nhiên tỏ ra thành công, người ta đem ứng dụng các nguyên tắc khoa học vào mọi sự, kể cả con người. Khi ứng dụng vào con người, thuyết tất định, thuyết cơ giới và thuyết thực chứng đòi hỏi tìm kiếm một nguyên nhân tự nhiên cho mọi hành vi của con người, kể cả hành vi bất bình thường. Sau 2.000 năm, tình hình lại trở về gần như vào thời của Hippocrates. Một lần nữa người ta lại nhấn mạnh rằng não là trung tâm của trí khôn và cảm xúc. Khuynh hướng trở về với tự nhiên vừa tốt vừa tai hại cho tâm lý học. Nó tốt vì nó loại bỏ khuynh hướng thần bí và mê tín. Người ta không còn nghĩ rằng ma quỷ hay các mãnh lực sự ác là nguyên nhân của bệnh tâm thần. Về mặt tiêu cực, nó không khuyến khích người ta tìm hiểu các nhân tố tâm linh tiềm ẩn trong các bệnh tâm thần, vì người ta cho rằng tìm hiểu các nhân tố ấy là quay trở về với khoa ma quỷ học. Vào giữa thế kỷ 19, người ta chủ yếu tin rằng nguyên nhân của mọi bệnh tật, kể cả bệnh tâm thần, là sự rối loạn sinh lý hay rối loạn hóa học của não. Niềm tin này làm suy giảm việc tìm kiếm các nguyên nhân tâm lý của bệnh tâm thần như sự xung đột, thất vọng, rối loạn cảm xúc hay các yếu tố ý thức khác. Ngày nay vẫn còn có tranh cãi giữa những người tìm cách cắt nghĩa mọi hành vi con người dựa theo sinh lý học hay hóa học, nghĩa là những người theo mô hình y khoa và những người nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố tâm lý thay đổi như xung đột, thất vọng, lo âu, sợ hãi và động cơ vô thức, những người theo mô hình tâm lý. Một số tác giả cho rằng nếu một bệnh không có cơ sở thần kinh sinh lý thì không phải là một bệnh, nghĩa là não có thể bị bệnh và tạo ra các rối loạn hành vi khác nhau. Nhưng những trường hợp này không phải là tâm bệnh mà chỉ là một bệnh thể vật lý hay rối loạn chức năng thể lý. Ví dụ trong cuốn sách rất ảnh hưởng của ông nhan đề Huyền thoại về bệnh tâm thần 1974, Stas vốn là một nhà tâm bệnh học cho rằng những cái từng được gọi và đang được gọi là bệnh tâm thần phản ánh các vấn đề trong đời sống hay sự không hòa hợp nhưng không phải là một bệnh thực sự. Vì vậy, theo Stas, việc chẩn đoán bệnh tâm thần phản ánh một phán đoán xã hội, chính trị hay đạo đức chứ không phải một chẩn đoán y khoa. Theo Sass, tâm bệnh học và tâm lý học lâm sàng là các nghề giá trị nếu người chữa bệnh coi các người mà họ giúp đỡ như là khách hàng hơn là bệnh nhân và mục tiêu của họ là giúp bệnh nhân học biết về bản thân họ, về người khác và về cuộc đời. Chúng là các nghề vô giá trị hay giả khoa học nếu chúng coi mục tiêu của chúng là giúp đỡ các bệnh nhân hồi phục khỏi các bệnh tâm thần của họ. Như sẽ thấy trong chương sau, Freud được đào tạo về y khoa trong truyền thống thực chứng của Helmholtz và ban đầu ông đã cố gắng cắt nghĩa nhân cách dựa theo mô hình y khoa. Nhưng ông thất vọng với công việc này và buộc phải chuyển sang mô hình tâm lý. Phần lớn lý do khiến Freud chuyển sang mô hình tâm lý học là do công trình của các nhà thôi miên đầu tiên và chúng ta sẽ bàn đến họ ở phần sau đây. Sử dụng thôi miên. Một điều trái khuấy là con đường rời bỏ khoa ma quỷ học để đến với một sự hiểu biết tốt hơn về bệnh tâm thần lại bao gồm công trình của Franz Anton Mesmer 1734-1815. Công trình của Mesmer sau này được đánh giá là phản khoa học, nhưng có thời, lý thuyết của ông về từ tính của động vật từng được coi là một sự tiến bộ chống lại các sự mê tín đang thống trị thời ấy. Năm 1776, Mesmer tốt nghiệp y khoa từ Đại học Viên. Trong bản luận án của ông nhan đề bàn về ảnh hưởng của các hành tinh, ông cho rằng các hành tinh ảnh hưởng trên con người thông qua một lực mà ông gọi là trọng lực động vật. Nếu xét đến luật vạn vật hấp dẫn của Newton, thuyết này của Mesmer không có vẻ gì là quá đáng. Đầu những năm 1770, Mesmer gặp một linh mục dòng tên là Maximilian Hell kể cho Mesmer chuyện ông đã dùng một nam châm để chữa bệnh. Sau đó, chính Mesmer đã dùng một nam châm để chữa một bệnh nhân của ông sau khi mọi phương pháp chữa trị khác đã thất bại. Sau đó, ông lại dùng cùng phương pháp trị bệnh bằng nam châm cho các bệnh nhân khác và cũng thành công như thế. Tuy nhiên cần lưu ý rằng việc điều trị bằng nam châm luôn luôn đòi hỏi phải ám thị cho bệnh nhân để họ thi hành đúng những gì họ được bảo cho biết sẽ xảy ra. Lúc đầu Mesmer cho rằng cơ thể của mỗi người đều chứa một lực từ trường. Nơi người mạnh khỏe, lực từ trường được phân phối đồng đều trên khắp cơ thể, nhưng nơi người bệnh nó được phân phối không đồng đều. Sự phân phối không đồng đều lực từ trường này tạo ra các triệu chứng thể lý. Bằng cách sử dụng nam châm, người ta có thể phân phối lại lực từ trường và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân. Không lâu sau, Mesmer kết luận rằng không cần phải dùng một nam châm, bởi vì bất cứ vật gì ông chạm vào đều được từ hóa. Sau đó, ông lại khám phá ra rằng ông không cần phải dùng một vật gì cả, mà chỉ cần đặt bàn tay ông gần cơ thể bệnh nhân đã đủ để bệnh nhân chịu ảnh hưởng của lực từ của Mesmer. Mesmer kết luận rằng mặc dù mọi người đều chứa một lực từ trường, lực này nơi một số người mạnh hơn nơi một số khác. Những người này có khả năng chữa bệnh tự nhiên, trong số đó có ông. Khi phương pháp chữa bệnh bằng nam châm trở thành phổ biến, cha Hell tuyên bố ông là người đầu tiên sử dụng nó. Tiếp theo là một cuộc tranh cãi lớn nổ ra trên các mặt báo. Trong cuộc tranh luận này, Mesmer thắng, có lẽ không chính đáng, và thuật ngữ từ tính động vật được sử dụng lần đầu tiên. Năm 1777, Mesmer đồng ý chữa trị cho Fraulein Paradis, một cô gái 17 tuổi là nhạc sĩ dương cầm đã bị khiếm thị từ năm 3 tuổi. Mesmer tuyên bố ông có thể hồi phục thị giác cho cô, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy khi ở một mình với ông. Giới y học tố cáo ông là lang băm và ông bị trục xuất khỏi Viên. Ông trốn sang Paris, tại đây ông thu hút ngay lập tức đông đảo người hâm mộ theo ông. Ông quá nổi tiếng khiến ông phải quyết định điều trị từng nhóm bệnh nhân thay vì từng người, thế mà ông vẫn thành công. Các bệnh nhân thường vào một căn phòng trải thảm dày, ánh sáng lờ mờ, chung quanh phòng đặt đầy gương. Các bệnh nhân tay nắm chặt những thanh sắt trồi lên từ một cái thùng đựng đầy nước từ tính. Mesmer thong thả bước vào phòng chữa bệnh, mình khoác một áo choàng màu hoa cà và tay vẫy một chiếc đũa thần. Tất cả nghi thức này nhằm tạo một cơn sốc nơi các bệnh nhân của ông. Trong cơn sốc, các bệnh nhân thường la hét, mình toát mồ hôi lạnh và ói mửa. Ông cho rằng khi một bệnh nhân lên cơn sốc, những bệnh nhân khác cũng sẽ làm như thế. Như vậy, việc chữa trị từng nhóm bệnh nhân không chỉ tăng thu nhập cho Mesmer, mặc dù những bệnh nhân nghèo được miễn phí, mà còn tăng hiệu quả chữa bệnh. Vì tác động này mà về sau, ông gọi là hiệu quả lây lan. Nhiều bệnh nhân khi ở một mình với thầy thuốc thì không có phản ứng trước các lời ám thị, nhưng thường phản ứng khi thấy các bệnh nhân khác phản ứng. Nhiều bệnh nhân của Mesmer báo cáo là được khỏi bệnh. Trong tất cả các trường hợp này, các triệu chứng biến mất phần lớn thuộc loại rối loạn tâm thần, nghĩa là có nguồn gốc tâm lý. Lợi điểm của tất cả các nhà chữa bệnh bằng trừ tà, bằng đức tin và của Mesmer là ở chỗ các bệnh nhân sau khi kinh nghiệm một cơn sốc cảm xúc mạnh thì các triệu chứng thường suy giảm rõ rệt. Tới lúc này, việc điều trị của Mesmer đã chứa đầy nghi thức. Khi danh tiếng Mesmer nổi lên như cồn và hàng ngàn người túa đến phòng lâm sàng của ông, thì những người phê bình ông càng tỏ ra nghiêm khắc hơn. Hàng giáo sĩ Pháp tố cáo ông liên minh với ma quỷ và giới y khoa tố cáo ông là một tay lang băm. Để trả lời cho những phê bình của giới y khoa, ông đề nghị chọn ra bất kỳ 20 bệnh nhân nào, rồi đưa 10 bệnh nhân trong số đó đến cho ông điều trị, còn 10 người khác đưa đến cho Hội Hàn Lâm Y Khoa Pháp điều trị, sau đó sẽ so sánh kết quả của hai nhóm. Đề nghị hấp dẫn của Mesmer bị bác bỏ. Năm 1781, nữ hoàng Maria Antoinette, một trong số những người bạn có ảnh hưởng lớn nhất của Mesmer, đề nghị tặng Mesmer một tòa lâu đài và một món lương hưu suốt đời với điều kiện ông tiết lộ bí quyết thành công của ông, nhưng Mesmer từ chối lời đề nghị ấy. Mesmer không bằng lòng với danh tiếng mà ông đã đạt được. Điều ông muốn một cách vô vọng là được sự thừa nhận của giới y khoa. Nhưng giới này luôn luôn coi ông là một tay lang băm. Năm 1784, Hội Hài Hòa, một nhóm dấn mình cổ suý cho thuyết từ tính động vật, đã thuyết phục vua nước Pháp lập một ủy ban nghiên cứu khách quan về các hiệu quả của từ tính động vật. Ủy ban này gồm những thành viên rất nổi tiếng như Benjamin Franklin, chủ tịch ủy ban, Antoine Lavoisier, nhà hóa học nổi tiếng và Joseph Guillotin, người sáng chế ra máy chém nhằm giúp những tử tù bị kết án tử hình được chết một cách nhân đạo. Và ủy ban đã thực hiện một số cuộc thí nghiệm để chứng minh các tuyên bố của Mesmer. Điều gây tuyệt vọng cho Mesmer là trong báo cáo của Ủy ban vào tháng 8 năm 1784, Ủy ban kết luận không có cái gọi là từ tính động vật và mọi kết quả tích cực của việc điều trị được coi là nhờ từ tính đều là do óc tưởng tượng mà thôi. Ủy ban gán cho Mesmer là một tay thần bí và cuồng tín. Mặc dù nhiều người khuyến khích Mesmer tiếp tục công trình của ông và viết sách, các kết luận của ủy ban đã hoàn toàn phá hủy sự nghiệp của ông và ông bị rơi vào quên lãng. Hầu tước de Puysegur, theo báo cáo của ủy ban đã làm cho chính Mesmer phải im lặng, các thành viên khác của Hội Hài Hòa vẫn tiếp tục sử dụng và sửa đổi các thủ thuật của Mesmer. Một người trong số đó là hầu tước de Puysegur, 1751-1825, đã khám phá ra rằng việc sử dụng từ tính không nhất thiết phải có cơn sốc mạnh như phương pháp của Mesmer đòi hỏi. Chỉ cần đặt một người vào một nơi yên tĩnh, đưa họ vào một tình trạng ngây ngất như ngủ, Puysegur có thể cho thấy một số hiện tượng. Mặc dù người này có vẻ ngủ, họ vẫn phản ứng tiếng nói của Puysegur và theo các lệnh của ông. Vì tình trạng ngây ngất như ngủ thay thế cho cơn sốc, Puysegur gọi trạng thái này là mộng du nhân tạo. Ông thấy rằng kết quả điều trị bằng giấc ngủ nhân tạo này cũng tốt như kết quả của phương pháp cơn sốc của Mesmer. Với phương pháp mới này, Puysegur đã có nhiều khám phá mới. Thực vậy, ông đã tìm ra đa số các hiện tượng thôi miên được biết đến ngày nay. Ông thấy rằng trong tình trạng mộng du, các cá nhân rất dễ bị ám thị. Nếu người ta ám thị cho họ rằng một điều gì là đúng, họ sẽ hành động như thể điều đó là đúng thực sự. Người ta cũng nhận thấy rằng các cá nhân không thể nhớ những gì đã xảy ra trong khi họ ở trong trạng thái ngây ngất. Và hiện tượng này về sau được gọi là sự mất trí nhớ hậu thôi miên. Người ta cũng nhận thấy hiện tượng mà ngày nay gọi là sự ám thị hậu thôi miên. John Eliotson, James S. Dent và James Brett. Vì sự tác động bằng từ tính có thể làm cho một bệnh nhân quên đi cảm giác đau, một số nhà y học bắt đầu nghĩ có thể dùng từ tính để làm chất gây mê trong phẫu thuật. John Eliotson, 1791-1868, gợi ý sử dụng thủ thuật thôi miên trong phẫu thuật, nhưng luật y khoa ngăn cấm sử dụng nó cho dù không có các chất gây mê khác. Ở Ấn Độ, James Esden 1808-1859, một bác sĩ giải phẫu trong quân đội Anh tại Calcutta, đã thực hiện trên 250 ca phẫu thuật không đau trên các tội phạm người Ấn. Nhưng các kết quả của ông không được nhìn nhận vì ông làm trên những người bản xứ và vì vậy không có giá trị đối với nước Anh. Khoảng cùng thời kỳ này, người ta khám phá ra các chất khí có tác dụng gây mê, vì thế việc sử dụng thôi miên để gây mê hầu như hoàn toàn biến mất. James Brett, 1795-1860, một bác sĩ giải phẫu tô cách lan, hoài nghi tác dụng của thôi miên, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng một bệnh nhân được thôi miên, ông tin chắc rằng nhiều hiệu quả của thôi miên là có thật. Brett tiến hành nghiên cứu hiện tượng này một cách hệ thống và năm 1843, ông viết Lý giải về giấc ngủ thần kinh. Brett giải thích thôi miên như là sự tập trung kéo dài về sự suy nhược cơ thể vật lý theo sau. Đồng thời, ông giải thích rằng kết quả có được là do tính ám thị của bệnh nhân hơn là bởi bất cứ năng lực nào từ phía người thôi miên. Ông đặt lại tên cho hiện tượng này là hiện tượng thôi miên thần kinh, sau đó được gọi tắt là thôi miên, tiếng Anh là hypnosis, từ gốc Hy Lạp là hypnos, nghĩa là giấc ngủ. Brett đã có công lớn làm cho hiện tượng trước kia được biết đến với tên gọi từ tính mesmer hay mộng du, trở thành một hiện tượng được kính trọng trong giới y khoa. Trường phái Nancy được thuyết phục bởi giá trị của thôi miên, Auguste Ambroise Lebel năm 1823-1904 muốn đưa nó ứng dụng trong thực hành nhưng không tìm được bệnh nhân nào chịu để cho ông thử nghiệm. Cuối cùng, ông đồng ý điều trị miễn phí cho một bệnh nhân nào chấp nhận để cho ông thôi miên. Một ít bệnh nhân đã đồng ý và Lebel quá thành công khiến cho chẳng bao lâu sau, nghề của ông bị đe dọa vì có quá nhiều bệnh nhân miễn phí. Không lâu sau, Lebel điều trị mọi bệnh nhân của ông bằng thôi miên và nhận thù lao tùy theo khả năng của mỗi bệnh nhân. Một trường phái được thiết lập quanh công việc của ông và vì ông hành nghề tại một làng ở Pháp, ngay ở ngoại ô thành phố Nancy, nó được gọi là trường phái Nancy. Trường phái đã thu hút một số đông các y sĩ, trong số đó có Hippolyte Behem 1840-1919, sau này trở thành phát ngôn nhân chính của trường phái Nancy. Behem cho rằng mọi người đều có khả năng tự kỷ ám thị, nhưng một số có khả năng tự kỷ ám thị mạnh hơn số khác, và số người có khả năng tự kỷ ám thị cao này thì dễ bị thôi miên hơn những người khác. Charcot và việc điều trị bệnh rối loạn tâm thần. Khác với sự tin tưởng của trường phái Nancy, Jean-Martin Charcot 1825-1893 không tin rằng tính tự kỷ ám thị là đặc tính chung của mọi người. Charcot tin rằng chỉ những người bị bệnh thần kinh gọi là rối loạn tâm thần mới có thể bị thôi miên. Sự tin tưởng này đã khiến Charcot và các đồng nghiệp của ông đối chọi hẳn với các thành viên của trường phái Nancy. Nhóm thứ nhất tin rằng khả năng bị thôi miên là một dấu hiệu bệnh lý tâm thần, còn nhóm thứ hai tin rằng nó hoàn toàn bình thường. Cuộc tranh cãi trở nên sôi động và đã kéo dài nhiều năm. Khi Charcot được bổ nhiệm làm giám đốc của dưỡng trí viện La Salpêtrière, ông ngay lập tức biến nó thành một trung tâm nghiên cứu. Tuy là một con người màu mè thích khoa trương, Charcot được coi là một trong số các bác sĩ lỗi lạc nhất của châu Âu. Các lớp học của ông được rất nhiều người dự, cả những người chuyên môn lẫn những người nghiệp dư. Trong số những người nghe ông giảng, có cả Alfred Binet, William James và Sigmund Freud. Thậm chí Charcot còn trở thành một thần tượng của Freud. Charcot ngày càng quan tâm đến bệnh u uất, hysteria, một căn bệnh mà đa số các bác sĩ cho là bệnh giả vờ vì họ không tìm ra nguyên nhân nào đã gây ra các triệu chứng của bệnh. Charcot không chấp nhận thuyết coi bệnh nhân ưu uất là giả vờ và ông kết luận rằng các bệnh nhân rối loạn tâm thần có những khó chịu thực sự. Tuy nhiên, trung thành với mô hình y khoa, ông kết luận rằng bệnh ưu uất là do sự thoái hóa thần kinh di truyền tiến triển dần dần và không thể phục hồi. Vì cả chứng rối loạn tâm thần và sự thôi miên đều tạo ra những triệu chứng giống nhau, ví dụ tê liệt và mất cảm giác đau, Charcot kết luận rằng tính tự kỷ ám thị cho thấy sự hiện diện của bệnh ưu uất. Vào cuối đời, Charcot nhìn nhận rằng thuyết của ông về tính tự kỷ ám thị là sai và thuyết trường phái Nancy đúng. Dù vậy, uy tín của Charcot làm cho thuật thôi miên được kính trọng nhiều hơn. Nhưng quan trọng hơn nữa, Charcot đã giúp người ta thấy rằng ưu uất là một bệnh thực sự đáng cho các bác sĩ quan tâm. Pierre Janet, 1859-1947, là học trò của Charcot. Nhưng khác với thầy mình, Janet giải thích hiện tượng thôi miên và ưu uất như là hiện tượng tâm lý hơn là sinh lý. Sau khi thôi miên một phụ nữ tên là Leonie, Janet nhận thấy các khía cạnh nhân cách khác nhau của cô thường xuất hiện ở các mức độ khác nhau của tình trạng ngây ngất trong khi thôi miên. Ông kết luận rằng đối với một số người, các khía cạnh nhân cách bị tách rời nhau và các khía cạnh tách rời này có thể bộc lộ trong lúc bị thôi miên. Janet suy ra rằng các triệu chứng u uất có thể do ảnh hưởng tiềm thức của các khía cạnh nhân cách tách rời này. Chúng ta thấy nhiều điều trong công trình của Janet sẽ có trong công trình của Freud sau này. Thậm chí các tên gọi mà họ dùng để mô tả phương pháp của họ cũng giống nhau. Janet gọi phương pháp của ông là phân tích tâm lý học, Method Psychological Analysis, còn Freud gọi phương pháp của ông là phân tâm học, Psychoanalysis. Các ý tưởng của Janet giống các ý tưởng của Freud đến nỗi có cuộc tranh cãi giữa hai người về quyền ưu tiên. Freud cho rằng Janet triển khai các ý tưởng ấy quá hời hợt, còn Janet thì cho rằng cái mà Freud gọi là tâm phân học có nguồn gốc từ công trình của ông và của Charcot, theo Watson 1978. Các câu hỏi thảo luận: 1. Bệnh tâm thần là gì? Trong câu trả lời, hãy nêu các tiêu chuẩn đã được dùng trong lịch sử để định nghĩa bệnh tâm thần. 2. Tóm lược các mô hình y khoa tâm lý và siêu nhiên của bệnh tâm thần và nêu một ví dụ về mỗi mô hình. 3. Hãy mô tả phương pháp điều trị sẽ thế nào nếu nó dựa trên mô hình tâm lý, mô hình siêu nhiên và mô hình sinh vật học về bệnh tâm thần. 4. Hippocrates định nghĩa thế nào về bệnh tật và sức khỏe? Ông kê toa điều trị thế nào để giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe? 5. Pineal có tầm quan trọng nào trong lịch sử điều trị bệnh tâm thần? 6. Tại sao bản liệt kê của Krapelin về các loại bệnh tâm thần được coi là vừa tích cực vừa tiêu cực? 7. Tóm tắt các lý do tại sao Whitmer được coi là nhà sáng lập tâm lý học lâm sàng? 8. Tại sao Sachs coi bệnh tâm thần như là một huyền thoại? Tại sao ông cảm thấy việc gọi một ai là người mắc bệnh tâm thần là làm hại người ấy? 9. Theo Mesmer, đâu là nguyên nhân của bệnh tâm thần và bệnh thể vật lý? Ông dùng các thủ thuật nào để điều trị các bệnh ấy? Số phận của Mesmer thế nào? 10. Puseguer nhận thấy các hiện tượng gì khi nghiên cứu về tình trạng mộng du nhân tạo? 11. Mô tả cuộc tranh cãi giữa trường phái Nancy và Charcot về tính tự kỷ ám thị. Cuối cùng, ai thắng ai trong cuộc tranh cãi này? 12. Tóm tắt giải thích của Janet về các triệu chứng ưu uất và hiện tượng thôi miên.